Xin chào mừng quý thính giả đang đến với chương trình Radio Đọc Sách được phát thanh từ Global Links. Kim Nguyên rất vui vì được gặp lại quý thính giả thân thương của chương trình để chúng ta cùng nhau khám phá những cuốn sách Cơ Đốc hay, cùng nhau trải nghiệm những câu chuyện thuộc linh qua ngòi bút của các tác giả Cơ Đốc trên toàn thế giới. Và hôm nay, Kim Nguyên sẽ giới thiệu đến quý thính giả cuốn sách mang tên Người Tuần Đạo Của Nơi Hầm Mộ. Cuốn sách nhỏ này là một truyện dài tích cổ của La Mã, được rút ngắn từ một tác phẩm vô danh đã được phòng sách Tin Lành dịch và xuất bản năm 1967. Và ngày hôm nay, Kim Nguyên sẽ đọc cho quý thính giả cùng nghe chương thứ 2, Tờ Ủy Nhiệm Của Hoàng Đế. Marcel Luis sanh tại Tây Ban Nha và được giáo dục bằng một kỷ luật sắt trong quân đội La Mã. Anh đã từng đóng binh ở Phi Châu, Syri và Anh Quốc, là nơi anh đã nổi tiếng chẳng những vì tánh gan góc nơi sa trường mà cũng vì tài khéo léo trong quân đội. Chính nhờ những lý do ấy, anh đã được nhiều danh dự vinh phong, và khi vừa về đến thủ đô La Mã, nơi mà trước kia anh chỉ đến với tư cách một liên lạc viên, đã làm đẹp lòng hoàng đế, đến nỗi được vinh thăng lên một chức vị cao trọng trong đoàn vệ sĩ của triều đình. Còn Lucius thì chưa hề ra khỏi nước Ý. Nói cho đúng ra, anh cũng ít khi bước chân ra khỏi thủ đô La Mã. Anh thuộc về một trong những gia đình La Mã cố cựu và quý phái nhất, tận hưởng giàu có và ảnh hưởng tương xứng. Anh đã cảm tánh tình can đảm và thành thật của Marcel Luis, và hai chàng tuổi trẻ đã biến thành đôi bạn sắt son. Sự quen thuộc thông thạo thủ đô La Mã càng khiến Lucius giúp ích nhiều cho bạn của mình, và cái quan cảnh vừa mô tả trong chương thứ nhất trên mới là một trong những cuộc thăm viếng đầu tiên hí trường lừng danh Colide của anh chàng Marcel Luis, nơi trú đóng của đoàn vệ sĩ ở cạnh bức tường của thành phố, dính liền vào với một bức tường bao quanh trại quân. Binh lính sống trong những căn phòng giống như những xà lim đục trong vách thành. Họ là một đám đông người đã được lựa chọn kỹ lưỡng, và vị trí của họ trong thủ đô đã đem lại cho họ một thế lực và ảnh hưởng quan trọng đến nỗi trải qua bao nhiêu đời họ đã chi phối chính quyền tại thủ đô. Quyền chỉ huy đội vệ sĩ chính là con đường chắc chắn đưa đến sự giàu có, và Marcel Luis đang có những triển vọng vững chắc được những vinh dự tương lai. Sáng hôm sau, ngày diễn ra những cảnh tượng trong hí trường Colide, Lucius bước vào phòng của Marcel Luis. Sau lời chào hỏi thường lệ, anh ta nhắc lại trận chiến đấu mà cả hai người đã mục kích. "Tôi chán những cảnh ấy quá," Marcel Luis nói. "Thật là ghê tởm, tại sao Marcel lại phải bị giết? Hắn là một con người can đảm, và tôi thán phục sự can đảm của hắn. Lại còn những người già cả, những đứa bé con, tại sao lại phải bị ném vào cho ác thú?" "Đó là luật pháp, vì chúng là tín đồ của Chris." "Lúc nào cũng cứ trả lời như thế. Tín đồ của Chris đã làm gì nên tội? Tôi đã từng gặp họ khắp nơi trên thế giới, nhưng chưa bao giờ nghe nói họ nhúng tay vào một vụ lộn xộn nào. Tất cả những tội ác gán cho họ đều không thể có bằng cớ. Như thế, tại sao họ lại phải bị giết?" "Hẳn là hoàng đế có lý do về hành động của ngài. Có thể ngài bị bọn mưu thần ngu xuẩn và hiểm ác xúi dục chăng? Tôi tưởng rằng đó là hoàn toàn tự ý của ngài. Tôi tin chắc số người bị xử tử cũng khá đông rồi nhỉ?" "Vâng, đúng thế, đã hàng ngàn mấy người rồi, nhưng vẫn còn vô khối. Tuy nhiên, bọn này khó bắt lắm. À, nói đến việc này tôi mới sực nhớ lại lý do tôi đến thăm anh hôm nay. Tôi đến để đem cho anh một tờ ủy nhiệm của hoàng đế." Lucius rút trong lằn xếp chiếc áo bành tô nhà binh của mình một cuộn giấy da cừu trao cho Marcel Luis. Marcel Luis cầm xem đi xem lại rất kỹ. Đây là tờ sắc chỉ thăng anh lên một cấp cao hơn, ủy nhiệm cho anh đi khám xét và tóm cổ tất cả những tín đồ của Chris đang ở trong các chỗ ẩn của họ, cũng đặc biệt vạch rõ những hầm mộ. Marcel Luis nhăn trán đọc sắc chỉ ấy và để xuống. "Sao trông bạn có vẻ không vui cho lắm?" "Tôi thú thật, nhiệm vụ này không làm cho tôi vui chút nào. Là một quân nhân, tôi không muốn săn đuổi giùm cho bọn đao phủ, những ông già bà cả và những đứa con nít yếu đuối. Tuy nhiên, với tư cách là một quân nhân, tôi phải tuân lệnh. Nào, bạn hãy cho tôi biết qua về hầm mộ là gì." "Hầm mộ ấy à, đó là cả một khu vực bên dưới đất, chạy dài không biết cho đến tận đâu, nằm bên dưới đô thành. Mỗi khi lâm nguy thì bọn tín đồ của Chris thường chạy trốn vào các hầm mộ, và họ cũng có thói tục chôn luôn người chết của mình dưới đó nữa. Một khi chôn được dưới hầm mộ là họ thoát uy quyền tối cao của nhà nước. Thế ai xây các hầm mộ ấy? Điều đó không ai biết chắc. Hầm mộ đã có từ lâu đời. Tôi tin rằng người ta đã đào các cái động ấy cốt để lấy cát làm xi măng. Hiện nay tất cả xi măng của chúng ta đều do đó mà có. Và bạn có thể trông thấy các công nhân do bất cứ đường lối nào để chở xi măng vào trong đô thành. Bây giờ thì họ phải đi xa hơn vì trải qua một thời gian họ đã đào khá nhiều đến nỗi ngày nay đô thành đang nằm trên một cái nền trông giống như chiếc tàn ong. Có ngõ chánh nào để vào trong các hầm mộ không? Có vô số. Đó là điểm khó. Nếu chỉ có đôi ba ngõ thì chúng ta có thể bắt bọn đào tẩu, nhưng chúng ta không thể biết được đi từ hướng nào để có thể tóm cổ chúng. Ai ở trong các hầm mộ ấy? Bọn thợ đào đất. Chúng hiện vẫn đang đào lấy cát cho những nhà kiến trúc và luôn luôn sẵn sàng đào huyệt cho những tín đồ của Chris qua đời. Bọn người này đã sống dưới ấy suốt cả đời họ. Họ chẳng những quen thuộc đường đi nước bước mà họ còn có một bản năng để hướng dẫn đường lối nữa. Thế bọn thợ đào đất này có chịu hướng dẫn những vệ sĩ qua chốn mê lộ ấy không? Không đâu, họ không bao giờ chịu tố cáo những tín đồ của Chris. Thế có bao giờ thử nhờ họ chưa? Chắc chắn là có chứ. Một vài người vâng lời, chắc các vị quan tư pháp đi qua những lối đi chằng chịt như mạng nhện, mãi cho đến khi họ lạc đường, đuốc của họ tắt mất và họ hoảng kinh, thế là họ đòi dắt trở lui. Tôi thấy ít có triển vọng thành công lắm. Vâng, rất ít thật, nhưng cũng có hy vọng nhiều nhờ sự gan góc và sáng trí của anh. Nếu anh thành công trong nhiệm vụ này thì chắc chắn anh sẽ được hanh thông. Thôi, bây giờ chúng ta từ biệt nhau nhé. Anh đã nghe tôi nói tất cả những gì tôi biết rồi. Anh sẽ không khó khăn lắm đâu trong sự dò hỏi thêm nơi một người nào trong những người thợ đào đất. Nói xong, Lucius bỏ đi. Thưa quý thính giả, chương 2 trong cuốn sách Người tuần đạo của nơi hầm mộ đến đây là hết. Mời quý thính giả cùng tiếp tục theo dõi chương 3 vào chương trình đọc sách kế tiếp. Trước khi nói lời tạm biệt, mời quý thính giả cùng lắng nghe ca khúc Lo gì do Top Ca trình bày. Xin cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe chương trình của chúng tôi. Nguyện xin Chúa ở cùng và ban phước trên quý thính giả luôn luôn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Cuộc đời bon chen giữa muôn con người cùng niềm lo lắng áo cơm bạc tiền. Này người bạn ơi, chớ quá buồn lo, hãy cứ tin yêu Cha quang phòng là Thiên Chúa.
Chẳng nào chẳng gieo lũ chim trên trời, chẳng dệt chẳng may đóa hoa ngoài đồng. Ngày ngày chim ca hót sương cùng hoa, hãy lũ chim nó hoa kia đẹp hơn áo vua.
Lo gì ngày mai mai sẽ lo, lo gì, lo gì mặc chi ăn uống chi, lo gì lo tìm tìm vui công chính cha, lo gì lo tìm tìm cho ta nước cha.
Này bạn ta quý hơn là loài chim đó hoa thì bắt quân ngày mai làm chi.
Ngày ngày cầu xin giống xưa cha dạy, hằng ngày đủ no áo cơm thơm lành. Và này bạn ơi, biết quý cần lao, nếu cứ ăn thôi không lo làm là không đáng.
Bạn ơi, phúc an vinh dự dự phần của cha, tác sinh muôn loài thờ thuyền thành tâm. Chính Chúa ngày xưa, Chúa đã cho ta gương lao động của chính Ngài.
Lo gì ngày mai mai sẽ lo, lo gì, lo gì mặc chi ăn uống chi, lo gì lo tìm tìm vui công chính cha, lo gì lo tìm tìm cho ta nước cha.
Lòng vui đừng khinh, hãy luôn trung thành để được uy cho chức cao sang nhường. Phụng dưỡng vì Cha thánh lễ là đây, đám đất Chúa ban cho con người để vun tưới.
Lòng của ta hóa nên kinh cầu, là làm hương thơm trước tôn nhan Ngài. Việc làm của ta khúc hát ngợi ca, hãy mến yêu Cha luôn tâm hồn luôn sống ta.
Lo gì ngày mai mai sẽ lo, lo gì, lo gì mặc chi ăn uống chi, lo gì lo tìm tìm vui công chính Cha, lo gì lo tìm tìm cho ta nước Cha.